Rồi tiếp. Chuyện này là ai? À, câu đến câu chuyện quân dần Lưu Phong. Tuân Dần tức là Trung Hành Văn Tử, là người đứng đầu ở trong Lục Khanh, nắm binh quyền ở nước Tấn. Nhưng mà do vì vấn đề rằng là đấu tranh với lại Triệu Ở người thất bại, cho nên phải bỏ nước Tấn mà lưu vong sang nước Tề. Thì trên đường đi gặp thời tiết thì nóng bức nữa. Rồi thì mọi người lại bị khát, phải chịu khát, phải lương thực mà đem theo thì càng dần, thì mọi người rất là ư là mệt mỏi. Nhưng mà trên đường đi khi ngang qua một cái huyện thành nhỏ, những người tùy tùng nhìn thấy cái dáng điệu mà mệt mỏi thảm hại của Trung Hành Văn Tử, và đều nói rằng là trong thành này nó cái viên quan đó, tiểu sứ ở trong phòng trong cái thành này đó, thì là cái người bạn cũ của lão gia. Vậy thì tại sao mà chúng ta không chịu tới ông ta để mà xin được giúp đỡ tá túc rồi chờ hành lý tới luôn? Thì Văn Tử trầm ngâm một hồi rồi thì lắc đầu nói rằng là tuyệt đối là không được. Hồi xưa hễ ta mà thích cái gì á thì người đấy cố gắng làm cho ta hài lòng, chẳng hạn như thích âm nhạc thì cho cái đờn tỳ bà rất là tốt, mà thích đeo ngọc thì người đó cho đem đến dâng lên một cái miếng ngọc, nghĩa là ngọc hoàn rất ư là trong đẹp, mà để lấy cho được lòng của ta. Người này dùng không biết cái phương pháp nào á để mà có thể được lòng của ta, cho nên ta sợ rằng là đó, khi mà ta thất cơ rồi thì họ sẽ lại đem ta để mà lấy lòng một người khác. Cho nên vì như vậy đó, mà không có chịu đến, thì tất cả tùy tùng chưa có tin lời nói của Văn Tử lắm, nhưng mà mọi người vẫn chọn đường khác mà đi. Thì sau đó không lâu thì cái xe hành lý của Văn Tử đó tới cái thành này, những người áp tải hành lý cũng biết rằng là quan sứ ở đây đó là bạn của Trung Hành Văn Tử khi xưa, cho nên đến xưng danh lên tiếng nói hành lý thì là của Trung Hành Văn Tử để được chiếu cố. Rẻ đâu thì người này mặt mày lạnh lùng mà không những là đã chỉ lấy hết cả những cái xe này, tịch thu hết những xe này mà còn đem nó hiến lên cho vua Tấn. Thì quả nhiên vậy đó, cuộc đời này thì trước mình cũng hay lập luận như vậy, rằng là mình đâu bao giờ chủ quan, giống như cái nhìn mà trắng với đen của con chó, mà mình phải hiểu một vấn đề vậy. Một cái người mà mình nhận định tốt thì xấu không phải là cái người mà tốt với mình là một người tốt, thiên hạ thường nghĩ như vậy. Thiên hạ thường nghĩ rằng là một cái người tốt với mình là người tốt, còn một người nào mà xấu với mình đó là đứa xấu, chưa chắc. Có cái đứa xấu với mình nhưng mà nó là người tốt, mà có khi cái đứa mà tốt với mình mà nó là người xấu đó. Thành ra tỷ dụ bây giờ mình cứ nhìn vậy, chẳng hạn như là cũng cái chuyện mà thời mà Xuân Thu Chiến Quốc này đó, ở nước Triệu chẳng hạn, Lạng Tung Như với lại Liêm Pha đó là một tướng văn một tướng võ, mà hai người đó là có cái công mà duy trì cho nước Triệu vô cùng đó. Nhưng mà Liêm Pha ghét Lạng Tương Như ghê lắm, rất ư là ghét. Nhưng mà Lạng Tương Như thì không bao giờ nghĩ Liêm Pha là kẻ ghét mình, cho nên mình ghét lại. Cho nên Liêm Pha có nhiều thái độ khinh miệt Lạng Tương Như ở ở trong triều đình. Nhưng mà khi những người mà thân cận Lạng Tương Như bất mãn mà nói với Lạng Tương Như đó, thì Lạng Tương Như nói cái vấn đề mà là chống trả với Liêm Pha, mới lại triệt hạ Liêm Pha đi, thì Lạng Tương Như khi nào cũng bác bỏ và nói rằng là cái đất nước nhỏ bé này của chúng ta đó mà có Liêm Pha đó thì quân Tần còn ngại một chút, mà không có Liêm Pha đó thì cái nước mất nhà tan là chuyện dễ chơi. Thành ra nếu bây giờ mà ta mới đối đầu với Liêm Pha thì khác nào rằng là đó, đối đầu với lại cái chuyện mà nguy cơ cho cái xứ người này hay không, cho nên gạt bỏ cái thù cá nhân đi vì cái chuyện lớn, anh ta chịu đựng hết. Nhưng mà nói chung cuộc rồi, rốt cuộc rồi thì Liêm Pha sau này nhận ra, cho nên Liêm Pha chặn đường Lạng Tương Như lại xin lỗi. Mà cái nước nhỏ đó mà nếu không có hai tay đó thì là bị nước Tần nó nuốt lâu rồi, nhưng mà nhờ hai người đó. Thành ra Lạng Tương Như là được trong sử tàu khen là người mà biết bỏ cái thù của cá nhân vì chuyện lớn của đất nước. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái câu chuyện đó thì cho mình thấy một cái vấn đề rằng là đó, hai kẻ đó không có ưa nhau nhưng mà cả hai kẻ đều là hai người tốt. Chứ đâu có phải rằng là, đâu có phải rằng cái kẻ nào mà kẻ địch của mình là lưu manh hết đâu, mà cái kẻ mà binh vực mình đó là kẻ mà lương thiện hết đâu. Thành ra cái nhìn của Tuân Dần này cũng giống như vậy. Tuân Dần này thì suy nghĩ như vậy. Tuân Dần này biết rằng là cái kẻ mà tốt với mình chưa chắc là một kẻ tốt. Tại vì nó tốt với mình là để làm gì mới được. Thành ra chưa chắc là một kẻ tốt. Thành ra nhiều khi Dư Vũ nói một cái người mà chứng tỏ là tốt là không có phải là cái người mà rằng là mình đánh giá cái người tốt, đó là cái người mà cung phụng mình. Mà nhiều khi Dư Vũ chỉ có nhòm xem là cái người đó có tốt với những người khác hay không, nhất là những người dưới kẻ đó. Nếu mà họ không có cái hành động tốt với những người dưới kẻ đó thì dưới mắt Dư Vũ đánh giá người này chưa có tốt, cho dù họ có cung kính mình đến mấy, hay là họ có nghĩa là đối xử với mình nghĩa là 100% đến cách mấy, Dư Vũ vẫn nghĩ rằng là người này bản chất không phải là người tốt. Tại vì cái vấn đề là mình tốt với một người trên mình, cái chuyện đó ai cũng làm đấy, mà mình tốt với người mà dưới mình nó mới là chuyện tốt thật. Còn cái chuyện tốt mà tốt với người trên mình đó thì người tốt cũng làm mà người không tốt cũng làm, thành ra cái người trên luôn luôn nó được tốt. Thành như vậy mình muốn phán đoán là một cái kẻ tốt thật hay không tốt, mình nhìn cái kẻ đó đối xử với những người dưới họ thì mình biết kẻ đó là kẻ tốt thì không tốt. Còn mình nhìn theo mình đó là mê lầm. Thành ra tụi Tả Hữu á nhìn một cách mê lầm và Tuân Dần nhìn không ngoan. Tuân Dần biết rằng là theo Tuân Dần nói tâm lý là anh chàng này á, anh chàng quan lại này á, nó tốt với ta hồi xưa là tại vì lúc bây giờ Tuân Dần là người chấp trưởng quyền hành ở triều đình nước Tấn, thành ra anh quan này tốt, anh quan này luôn luôn lấy lòng, anh này thích lấy lòng người trên, thì bây giờ ta hết phải là người trên thì nó lấy lòng người trên thế ta, mà cái đứa mà thế ta là cái đứa thù địch với ta hiện tại, thành ra nó sẽ bán đứng ta thôi, nó sẽ lấy ta, nó bán ta, nó nộp cho cái anh chàng kia để nó lấy lòng anh chàng kia, giống như hồi xưa nó lấy lòng ta vậy. Anh đó là cái nhìn của Tuân Dần. Tuân Dần nhìn khôn ngoan, thì độ đám mà thuộc hạ của Tuân Dần không có tin, chưa có tin lắm, nghĩ rằng là ông chủ mình ông hơi đa nghi. Nhưng mà sau đó cái xe hành lý đến bị như vậy thì bây giờ mới biết rằng là Tuân Dần là cao kiến. Và cái cao kiến của Tuân Dần nó chỉ là cái biết đánh giá cái tốt. Tuân Dần biết là tay này không phải tay tốt, dù là hồi xưa nó rất nịnh Tuân Dần, rất được lòng Tuân Dần, ví dụ vậy. Mà Tả Hữu của Tuân Dần cũng thấy là một lòng tận trung với lại Tuân Dần. Nhưng mà thực sự anh đâu có tận trung với lại Tuân Dần, anh tận trung với quyền lợi của anh. Mà vì anh đúng, anh tận trung với quyền lợi của anh cho nên anh mới phản Tuân Dần. Còn nếu anh không có tận trung với quyền lợi của anh thì anh có phản Tuân Dần. Vì anh tận trung với quyền lợi của anh cho nên anh chỉ phò thịnh thôi chứ không có phò suy. Thành ra đương nhiên anh phải bán đứng cái suy đi để anh được thịnh. Anh Tuân Dần là người biết đánh giá những cái người xung quanh. Và qua cái câu chuyện như vậy thì mình biết ngay rằng là Tuân Dần, tất nhiên Tuân Dần hiểu được cái vấn đề rằng là đánh giá thực sự cái tốt. Thành ra Tuân Dần không có bị. Thành ra người ta phải tập vậy. Còn người ta rất ư rằng là gọi rằng là võ đoán ở trong mọi cái vấn đề đánh giá con người. Thành ra một người nào tử tế với mình ấy là mình phán lên một câu là người đó tốt. Và rồi nếu người đó có đụng độ với ai chăng nữa là mình cũng phải binh người đó. Mà mình không bao giờ có được một cái phán đoán là mình hiểu rằng là tất cả những cái người xung quanh mình đều phải thấy được rằng là cái tốt hay là cái xấu của họ. Thành ra nếu người nào mà tố giác á, mà tố cái xấu của họ mà đem cái tốt của họ mà nói thành xấu á, thì mình biết là tố giác sai, hoặc là ganh ghét, hoặc là nói sai, hoặc là hiểu lầm. Còn nếu mà nói trúng cái xấu của họ á, thì mình biết là người đó tố giác trúng. Còn phần nhiều người ta hễ mà thân cận á, thì người ta không có nhìn ra cái xấu, người ta chỉ nhìn ra cái tốt thôi mà. Người ta binh, người ta thấy, tức là đang muốn nhận ra được những cái điểm như vậy. Thành ra tuân dần nhìn ra, thành ra tuân dần tránh được cái vấn đề bị bán. Thì như vậy mình cứ nhớ như thế, không phải là cái người mà tốt với mình đó là một người tốt, mà không phải là người xấu đối với mình là một người xấu thật. Đấy, chưa hẳn đâu. Có khi nhiều khi họ xấu với mình là nhiều khi họ hiểu lầm thôi. Họ hiểu lầm một cái điều gì đó, thành ra họ ghét mình hay là họ xấu với mình. Còn cái kẻ mà nó tốt với mình thì khi nó có mưu lợi, thành ra nó tốt. Thành ra muốn nhìn tốt thật hay là xấu thật thì nhìn cái kẻ đó đối xử với mọi người xung quanh. Mà cái nhìn dễ nhất là cái nhìn đối xử với những người dưới cơ, là nó biết rồi, là biết tốt hay là xấu. Thì nhìn những cái như thế thì mới đánh giá được cái vấn đề mà tốt xấu thật sự. Con người ta nó võ đoán, nó nhìn theo cái lối mà đen trắng đó. Nhìn tốt xấu theo lối đen trắng là hễ mà nó cho mình là nó tốt, hễ mà nó bình mình là nó tốt. Chưa chắc, nếu nó có âm mưu gì, cũng có thể thật lòng mà cũng có thể không thật lòng. Cái đó mình phải nhìn theo cái người đó là cái người. Chẳng hạn bây giờ cái người mà nói chúng binh chúng mình là mình hiểu là tại sao. Chẳng hạn bây giờ nếu bây giờ mình làm cái việc đó đó là cái việc mà nó chúng, thế nhưng mà thiên hạ nó có thể ngộ nhận mình, mà bây giờ một tay nó binh mình mà mình biết nó binh chúng đó là cái chỗ này, là nó nhận ra, nó nhận ra đó cái thế nào là một việc tốt, và nó nhận ra cái việc tốt ở nơi mình thiệt, chứ không phải nó vì tình cảm với mình nó binh mình. Thì cái binh đó nó vẫn là một cái binh chỉ vì tình cảm hay là chỉ vì phe phái thôi. Còn nó mà binh đúng á, là mình hiểu là cái vấn đề là chẳng hạn như trên nó binh đúng trên cái bản thân, là cái chuyện đó là cái chuyện tốt, là khi nó nói ra nó có thể trình bày, nó có thể nói được đó. Là cái lý do nào, cái lý do tại sao đó. Tức là nó chứng minh được, nó biện luận được. Ví dụ như là những cái vấn đề mà chẳng hạn như là ông học trò của Mạc Tử mà nói về Mạc Tử, khi mà ông vua hỏi, mà thầy của ông á viết sách thì rất là hay, nhưng mà đến khi mà quả nhân đi đối diện đó, thì thấy rằng là Mạc Tử nói chẳng có gì hấp dẫn hết. Nhưng mà đọc sách của Mạc Tử á, thì rất là hay, nhưng mà Mạc Tử ăn nói không có trôi chảy lắm, không có hay ho lắm, không có sức thuyết phục. Ông đệ tử nói là không phải rằng là Mạc Tử là người mà đang là thiếu cái phương pháp ăn nói, nhưng mà thầy tôi có cái lập trường của thầy tôi. Cái lập trường nó chính là cái vấn đề rằng là thầy tôi sợ con người ta đó mải nghe lời mà quên nghĩa. Tôi mới kể câu chuyện cái anh bán cái ngọc mà anh làm, cái anh có một cái chuỗi ngọc thật là quý, anh mới muốn bán nó, anh mới làm cái hộp, anh khảm hộp bằng gỗ tốt ghê lắm, xong rồi anh khảm thật là đẹp, điêu khắc, nghĩa là hoa văn thật là chi li, nghĩa là đẹp vô cùng. Rồi anh nạm ngọc ở xung quanh cái hộp đó nữa, rồi anh đem bán. Cái giúp của người ta toàn hỏi mua cái hộp không, là người ta không có thấy cái ngọc nữa, là bởi vì cái hộp nó hấp dẫn hơn cả ngọc. Ông kể câu chuyện với anh bảo thì thầy tôi cũng có muốn như vậy, cũng muốn như anh bán ngọc. Đây tôi đi du thuyết, giúp của người ta thích lời mà không có thích cái tư tưởng. Thành ra thầy tôi cố không có trau chuốt cái văn chương, thành ra ăn nói cho một mạch mà. Thì cái binh vực hay là cái nói ra, tự nhiên nghe người ta có một cái tỷ dụ như vậy, người ta cảm thấy rằng là có lý, chứ không phải là binh càn xong rồi là thầy tôi là không được đụng đến, tỷ dụ như vậy. Mà là cứ nhất định là phải nói là nói hay mà, nói hay hơn mấy ông tử khác, ví dụ vậy. Mà đây không cần phải cãi những cái chuyện như vậy, nói lý lẽ của Mạc Tử thôi. Là Mạc Tử không sở dĩ không trau chuốt ngôn từ lắm là vì như vậy.